Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Phòng chống tệ nạn xã hội, phát huy sức mạnh cộng đồng. Các dự án khu dân cư phường Tân Lập góp phần tô điểm cho bộ mặt thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 6, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Thực hiện nghị quyết số 35, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, đồng thời đưa nội dung này vào chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, hướng dẫn tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ đảng viên. Qua đó đã phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Internet và mạng xã hội. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động đổi mới sáng tạo trong hoạt động tham mưu, nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tại hội nghị, đã có nhiều tham luận minh chứng về cách làm hay, sinh động của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố trong thực hiện nghị quyết số 35, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội, tăng cường tuyên truyền, vạch rõ các thủ đoạn âm mưu, hoạt động chống phá, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, những vụ việc, vấn đề liên quan đến công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, quan tâm giải quyết những vấn đề phát sinh phức tạp ngay từ cơ sở. Nhân dịp này, Thành ủy Thái Nguyên đã biểu dương khen thưởng 30 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Chiều ngày 22 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị đánh giá việc thực hiện xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã Phúc Trìu. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại diện các phòng, ban ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan của thành phố. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trìu cho thấy, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố Thái Nguyên, xã đã nghiêm túc triển khai lãnh đạo, thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Cấp ủy chính quyền địa phương đã củng cố kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã và ban phát triển nông thôn mới các xóm. Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, xã Phúc Trìu tiếp tục duy trì chất lượng các tiêu chí đã đạt, tập trung triển khai đầu tư nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã, đạt chuẩn bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Đến nay, xã đã rà soát 19 trên 19 tiêu chí đều cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 72 trên 75 chỉ tiêu đạt, chiếm tỷ lệ 96%. Có 3 chỉ tiêu chưa đạt gồm cơ sở vật chất tại các trường học, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung và cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người trên ngày đêm. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận, làm rõ các tiêu chí, trong đó tập trung vào các giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ minh chứng và chỉ ra giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu cụ thể trong từng tiêu chí. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí, thường xuyên kiểm điểm tiến độ thực hiện các tiêu chí và kịp thời đề xuất kiến nghị các giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên phối hợp, hướng dẫn xã trong việc hoàn thiện các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao và hồ sơ minh chứng theo quy định. Sáng ngày 22 tháng 6, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị quán triệt công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023. Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động đối phó và xử lý kịp thời mọi tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ an toàn các đợt cao điểm lễ Tết, các hoạt động chính trị diễn ra trên địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác quốc phòng địa phương, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phong trào thi đua, bảo đảm tốt hậu cần, tài chính và đời sống bộ đội, làm tốt công tác quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh an toàn, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đúng, đủ đầu mối và chỉ tiêu. Công tác đảng, công tác chính trị được chỉ huy các cơ quan đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt hiệu quả tốt. Tại hội nghị, các đại biểu đã có những tham luận chỉ ra những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng tại địa phương, đơn vị, từ đó có những đề xuất, kiến nghị và giải pháp thực hiện. Ban chỉ huy quân sự thành phố cũng đề ra những phương hướng thực hiện nhiệm vụ ở các mặt công tác như tham mưu quân sự, công tác đảng, công tác chính trị và công tác hậu cần kỹ thuật trong 6 tháng cuối năm 2023. Với mục tiêu góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư trên 350 tỷ đồng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Với nguồn vốn trên, thành phố đã triển khai xây dựng 38 công trình dự án trên địa bàn. Nhiều dự án công trình đã được đưa vào sử dụng như đường Việt Bắc và nút giao khắc cốt đường Thống Nhất Việt Bắc, xây dựng cầu Bến Giềng, cải tạo và nâng cấp cầu Z115, cải tạo sửa chữa, nâng cấp cầu treo Biên Oánh, hạ ngầm đường Thống Nhất, đường Đồng Bẩm. Năm 2023, thành phố đang tiếp tục tập trung đầu tư triển khai dự án một số công trình trọng điểm để hoàn thiện hạ tầng đô thị như cầu vượt đường sắt nút giao Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Việt Bắc, cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2, đường Thanh Niên Xung Phong, hạ ngầm đường Hoàng Ngân. Cùng với công tác đầu tư xây dựng các công trình, thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên duy tu, bảo trì hệ thống đường giao thông. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, đã thực hiện nắn chỉnh sửa chữa trên 500 cột biển báo, thay thế bổ sung 890 cột biển, mặt biển các loại, sửa chữa hơn 14.400m2 mặt đường, sơn 13.000m2 giải phân cách, hơn 23.000m2 vạch kẻ đường, gờ giảm tốc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tiến Đạt, sinh năm 1989, thường trú xóm 9, thôn Văn Ngoại, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, hồi 20 giờ 10 phút ngày 7 tháng 6 năm 2023, tại tổ 3 phường Quang Trung, tổ công tác Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang Phạm Tiến Đạt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 100 viên nén màu vàng và màu xanh, cân có khối lượng 32,49 gram. Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận số viên nén nói trên là ma túy kẹo nhận từ một thanh niên tên Trần Văn Quý, sinh năm 1992, ở thành phố Hà Nội mang đi bán cho khách ở Thái Nguyên với giá 15 triệu đồng. Quý thỏa thuận trả cho Đạt 1 triệu đồng tiền công trong việc mang ma túy đi bán. Khi Đạt từ Hà Nội đi đến khu vực đường dân sinh thuộc tổ 3, phường Quang Trung, thì bị tổ công tác Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện kiểm tra, niêm phong tang vật, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng. Ngày 22 tháng 6, tại nhà văn hóa tổ 11, phường Cam Xá, Đoàn Thanh niên phường Cam Xá tổ chức chương trình ra mắt câu lạc bộ bóng chuyền hơi trẻ phường Cam Xá. Ban đầu thành lập, câu lạc bộ có 25 thành viên độ tuổi từ 15 đến 20. Tại chương trình, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã ra mắt gồm 5 thành viên có trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động câu lạc bộ theo điều lệ, quy chế hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho các thành viên. Theo quy chế, câu lạc bộ có nhiệm vụ thu hút những người tự nguyện cùng sở thích để tổ chức hướng dẫn hoạt động thể dục thể thao nhằm thỏa mãn nhu cầu rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, nâng cao sức khỏe và thành tích thể thao của người tập. Tổ chức và tham gia các giải thể thao của chúng, các hoạt động văn hóa thể thao ở địa phương, quản lý và phát triển nhiều hội viên câu lạc bộ, xây dựng nội quy sinh hoạt tập luyện, tuyên truyền giáo dục vận động để các hội viên câu lạc bộ chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương, đảm bảo an toàn về người và tài sản, giữ gìn tốt vệ sinh môi trường. Câu lạc bộ thành lập tạo sân chơi cho các bạn trẻ, góp phần đưa các hoạt động thể dục thể thao ngày càng sâu rộng trong nhân dân, qua đó đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ngăn ngừa ma túy, cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, từ đó góp phần giảm thiểu tai tệ nạn xã hội, ổn định an ninh trật tự tại các địa bàn dân cư. Ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho hay, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, các tổ chức thành viên thực hiện nhiều chương trình, đề án về phòng chống tội phạm ma túy. Trọng tâm là chương trình phối hợp số 09 CTBCA-MTTU về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2023 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, 10 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội, vận động được trên 730.000 lượt người ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy. Qua hòm thư tố giác tội phạm, đường dây nóng, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng gần 2.000 nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự, phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên, công nhân viên chức, người lao động 230 lớp về phòng chống tội phạm, ma túy, với trên 4.000 người tham gia. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động phối hợp với lực lượng công an xây dựng trên 26 loại mô hình quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, với hơn 5.000 tổ chức quần chúng tham gia, trong đó gồm 31 cụm an ninh khu vực, 1.277 tổ tự quản về an ninh trật tự, 187 câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự. Nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả cao, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự ở địa bàn dân cư, như mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh, chung cư an toàn về an ninh trật tự, Mặt trận Tổ quốc với công tác vận động người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, tổ an ninh công nhân, dòng họ tự quản về an ninh trật tự. Hàng năm, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng thực hiện tốt chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc trong công tác phòng chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội. Nhiều đơn vị thành viên linh hoạt đa dạng trong quá trình triển khai, như tỉnh đoàn, từ đầu năm 2022 đến nay, đã phối hợp tổ chức 134 buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma túy, tổ chức trên 1.500 buổi sinh hoạt chi đoàn lồng ghép với tuyên truyền về nội dung này, với trên 120.300 lượt đoàn viên tham gia, tổ chức 120 buổi tuyên truyền cổ động bằng loa phóng thanh, xây dựng 50 tiểu phẩm, 20 cuộc thi chủ đề về công tác phòng chống tội phạm, ma túy, với khoảng 15.000 đoàn viên thanh niên tham gia, duy trì hoạt động 150 câu lạc bộ, đội phòng chống tệ nạn xã hội, thanh niên xung kích, đội tuyên truyền lưu động phòng chống tội phạm, ma túy. Hội cựu chiến binh các cấp cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống và kiểm soát ma túy, hỗ trợ giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện. Đặc biệt, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Hiện nay, 100% hội viên chi hội cựu chiến binh các xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh vào nhóm Zalo để góp phần kiểm soát, theo dõi tình hình ma túy tại địa bàn dân cư. Ông Đàm Quang Tuyến cho biết thêm, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phối hợp triển khai công tác phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, duy trì xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, các dự án khu dân cư đường Việt Bắc kéo dài, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên hiện đã được thực hiện đấu giá công khai theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc kéo dài là một dự án trọng điểm của thành phố Thái Nguyên. Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ theo quy hoạch đã được phê duyệt, tạo quỹ đất ở đô thị, kết nối giao thông hiện có và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quy định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, mở rộng khu dân cư số 1, khu dân cư số 2 và khu dân cư số 3 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Theo đó, dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên là đơn vị đại diện thay chủ đầu tư quản lý giám sát đơn vị thi công, nghiệm thu khối lượng công việc và đề xuất chi trả tiền cho đơn vị thi công, đồng thời là cơ quan thay mặt chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý. Ông Đỗ Xuân Hinh, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Quảng Long Thanh Hóa cho biết.
Là đơn vị nhà thầu thi công các dự án khu dân cư đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Hợp đồng chúng tôi ký từ những năm 2018-2019. Đối với các gói thầu này thì tiến độ thực hiện dự án là trong 12 tháng. Kiến nghị với cấp có chính quyền nghiên cứu điều chỉnh lại giá vật tư vật liệu cho hợp đồng chúng tôi, cũng như là sớm giải phóng mặt bằng để dự án triển khai được đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành.
Dự án có quy mô 18,66 ha, bao gồm các hạng mục đất công cộng, đất thương mại dịch vụ, đất ở biệt thự tiêu chuẩn, đất ở biệt thự sinh thái, đất ở biệt thự ven đồi, đất nhà phố, đất ở liền kề, đất ở cao tầng. Tổng mức đầu tư 332,3 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách thành phố Thái Nguyên. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án đã gặp một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhưng dưới sự nỗ lực của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân phường Tân Lập cùng nhà thầu thi công đã từng bước tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho người dân để dự án có thể thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra. Ông Bùi Văn Quang, chỉ huy công trường khu dân cư số 5 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Làm sao mà tăng cũng được khoảng 70%. Đơn vị thi công thì cũng muốn là giải phóng để cho đơn vị thi công làm hoàn thiện cho nó nhanh.
Ông Nguyễn Hồng Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay thì trên địa bàn phường đang triển khai rất là nhiều các dự án trọng điểm của tỉnh, của thành phố và của địa phương. Thì trong cái quá trình triển khai thì Đảng ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn là hết sức đồng thuận để tạo điều kiện cho dự án thực hiện. Thì cơ bản cho đến giờ phút này là công tác giải phóng mặt bằng cũng như là công tác tái định cư cho các hộ là đã đảm bảo theo cái tiến độ.
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất, thông tin đấu giá của các dự án trên địa bàn phường được thông báo trên các phương tiện thông tin, niêm yết thông báo tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, tổ chức cho khách hàng xem tài sản và đăng ký đấu giá, tổ chức đấu giá theo quy định. Các tổ chức cá nhân chúng đấu giá, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng chúng đấu giá theo quy định. Ngoài quỹ đất của các dự án trên, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chuyển quỹ đất của một số khu dân cư khác trên địa bàn phường Tân Lập đến Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên để tổ chức đấu giá. Cụ thể, khu dân cư 11A, khu dân cư 11B và các khu dân cư khác trên địa bàn thành phố. Phần tiếp theo, dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự hôm nay. 3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị các tỉnh thành trong cả nước ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện kết luận số 01 KLTU gắn với cụ thể hóa nội dung nêu gương theo các quy định của Đảng, đã được triển khai nghiêm túc, bài bản bằng những việc làm sát thực như đăng ký nội dung nêu gương, tiêu chí phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đặc biệt là người đứng đầu, và hàng quý tổ chức sinh hoạt kiểm điểm và xem đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá cá nhân và tổ chức đảng vào bình bầu cuối năm. Khi đề bạt khen thưởng cũng đều lấy đó làm căn cứ. Đặc biệt, người đứng đầu luôn luôn tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện và trong nhiệm vụ giải pháp của các chuyên đề hàng năm về việc học và làm theo Bác đều nhấn mạnh vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Ngoài ra, cấp ủy các cấp ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện việc nâng cao trách nhiệm nêu gương tiêu biểu như các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, tổ chức xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Nhiều nơi cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại được nhân dân đánh giá cao. Phần lớn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đều khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong gương mẫu theo tinh thần trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau, đảng viên đi trước, làng nước theo sau, học tập đi đôi với làm theo trên tất cả các phương diện. 4. Công tác tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thị và Đảng ủy các tỉnh thành trong cả nước đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo đó, Ban tuyên giáo các tỉnh thành kịp thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng xây dựng tin bài phong phú, đa dạng, tăng thời lượng và chất lượng các chuyên trang chuyên mục, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về kết quả học tập và làm theo Bác gắn với chuyên mục xây dựng đảng, tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Bác về thăm, các cuộc thi, tọa đàm, hội thảo, qua đó góp phần bồi đắp, củng cố niềm tin, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước, khơi dậy khát vọng, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng địa phương, đơn vị ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, tinh thần cho xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều địa phương sử dụng các hình thức, phương tiện tuyên truyền mới bên cạnh các phương tiện truyền thông truyền thống như báo, đài, truyền hình, tiêu biểu và đặc biệt tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo Bác được các cấp ủy đảng chỉ đạo một cách quyết liệt với nhiều hình thức khác nhau. Có trên 90% đơn vị địa phương trong cả nước dành chuyên trang chuyên mục riêng với tổng số 690.038 tin bài tuyên truyền thực hiện kết luận số 01 KLTU. Triển khai quy chế số 13 QC-BTGTU ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Ban tuyên giáo Trung ương về giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Nhiều địa phương trong cả nước tập trung tuyên truyền, vận động giới văn nghệ sĩ, báo chí, cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực hưởng ứng tham gia sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo Bác, xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn con người Việt Nam, đề cao các giá trị chân, thiện, mỹ, đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bám sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các cơ sở nghiên cứu quan tâm nghiên cứu, tuyên truyền, quảng bá di sản Hồ Chí Minh thông qua việc tổ chức nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm khoa học, sinh hoạt chuyên môn. Các cơ sở giáo dục thực hiện tích hợp, cập nhật nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm vào bài giảng trong các môn học như đạo đức, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, lồng ghép với các hoạt động ngoại khóa, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên, học sinh, sinh viên. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần hình thành bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống tốt đẹp cho học sinh, sinh viên. Hệ thống các trường chính trị từ trung ương đến địa phương luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng gắn với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng học viên. Đổi mới phương thức giáo dục, bồi dưỡng, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin gắn với giáo dục trực quan, thường xuyên cập nhật bổ sung những kết quả nghiên cứu mới về Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng biên soạn giáo trình tài liệu, tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ được triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các hình thức tuyên truyền trên không gian mạng, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức, góp phần củng cố niềm tin, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ. 6. Công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương khen thưởng về thực hiện chỉ thị số 05 CTTU, kết luận số 01 KLTU gắn với thực hiện các nghị quyết trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng và các quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương. Đây là một nội dung mới được bổ sung vào chương trình công tác toàn khóa hàng năm của cấp ủy tổ chức đảng. Việc thực hiện kết luận số 01 KLTU, nghị quyết trung ương 4, khóa 12, khóa 13 và các quy định nêu gương vào chương trình kiểm tra giám sát hàng năm, toàn khóa, gắn với công tác phòng chống tham nhũng và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp đã chủ động chọn trọng tâm, trọng điểm, tiến hành tự kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chỉ thị số 05 CTTU, kết luận số 01 KLTU từ các cấp ủy trực thuộc, đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận cho đến các chi bộ, đảng viên, định kỳ đều triển khai công tác đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện. Công tác sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện chỉ thị số 05 CTTU, kết luận số 01 KLTU được các tỉnh thành tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, gắn với tổng kết công tác xây dựng đảng của cơ quan, đơn vị. Từ đó đã phát hiện và biểu dương khen thưởng hàng trăm tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc xây dựng, nhân rộng và biểu dương kịp thời các tập thể cá nhân điển hình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các phong trào thi đua của Trung ương và địa phương. Năm 2021-2022, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 195 tập thể và 305 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 65 tập thể và 122 cá nhân được tặng bằng khen của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Rất nhiều tập thể cá nhân đã nhận được bằng khen, giấy khen của cấp mình với số lượng 118.661.317 trong 2 năm tính đến tháng 4 năm 2023. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng đã kịp thời hướng dẫn, uốn nắn, khắc phục một số hạn chế, phát huy được ưu điểm, tính tích cực từ các gương điển hình, từ cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 2 năm qua, có tổng số 31.420 cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên, 1.734 cuộc kiểm tra giám sát đột xuất, với 187.186 cán bộ, đảng viên của các cấp ủy đảng trên cả nước được kiểm tra. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, có lúc mưa to, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lần đầu tiên xuất hiện tại Phổ Yên, khu đô thị đẳng cấp mang cảm hứng thành phố xanh năng động phong cách châu Âu với quy mô lên tới 16,47 ha, Tấn Đức Central Park sở hữu vị trí trung tâm nhất giữa trái tim thành phố Phổ Yên. Tấn Đức Central Park lần đầu tiên xác lập tiêu chuẩn sống đẳng cấp thực thụ với 36 tiện ích đồng bộ và hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt chính là công viên hồ điều hòa 2,5 ha, trường học liên cấp, tuyến phố mua sắm ánh sáng. Đây chính là những đặc quyền, những món quà tinh thần và sức khỏe giá trị khi tận hưởng cuộc sống chất lượng giữa một thiên đường đáng sống, ngay năng động, đêm lung linh sắc màu. Tấn Đức Central Park cũng chính là giao lộ của những dòng chảy thịnh vượng với tiềm năng đầu tư kinh doanh sinh lời khi nằm tại khu vực đón đầu quy hoạch và thu hút vốn đầu tư bậc nhất tỉnh Thái Nguyên. Tấn Đức Central Park phát triển bởi đơn vị xây dựng uy tín hàng đầu tại Thái Nguyên, Tập đoàn Tấn Đức. Địa chỉ: Phường Đông Tiến, thành phố Phổ Yên. Hotline: 08 7677 2020, 08 7677 2020.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu: nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh,
Thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa. Tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.